Giờ này tôi xin đọc phần Kinh Thánh để làm nền tảng cho cái bài giảng luận của mục sư sau này. Đó là trong Phục Tiền đoạn 30. Tôi xin đọc từ câu 1 cho đến câu 3. Phục Tiền Luật Lệ Ký đoạn 30. Khi các điều này đã xảy đến cho các ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa xả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì ngươi và con cháu ngươi hết lòng, hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Và trong từ câu 15 cho đến câu 18, hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài để ngươi được sống. Gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin mời hội thánh cùng tôi đọc câu gốc trong câu 19. Xin chúng ta bắt đầu. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh ngồi. Giờ này mục sư Quảng Nhiệm sẽ có lời chia sẻ sứ điệp Kinh Thánh với hội thánh. Xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi thưa Chúa, quý cô quý bà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng nay chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa được nhóm lại. Cảm ơn Chúa trong sáng hôm nay các cháu cũng như các anh chị tiếng Anh cũng có cái giờ nhóm tiếng Anh, và cảm ơn Chúa, Chúa vẫn cho duy trì giờ nhóm một cách đông đủ. Thành ra mình cũng cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay cũng có một số gia đình đi vacation, thành ra chúng ta cũng thấy vắng một số những anh chị em quen thuộc của chúng ta. Sáng hôm nay là tuần thứ 5 của 3 tháng chúng ta có tuần thứ 5, chúng ta có được nghe những lời làm chứng. Do đó tôi chỉ có một cái phần chia sẻ ngắn cho quý vị để nhắc lại những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Nhiều khi chúng ta quên mất những gì mà Chúa ban cho mình. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký có tất cả 34 chương. 34 chương của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là một, nó bao gồm 3 bài giảng của ông Môi-se trước khi ông qua đời, và ông để lại 3 bài giảng này để chuẩn bị cho dân sự trước khi họ bước vào đất hứa. Bài giảng thứ nhất nằm trong đoạn 1 đến đoạn 4, bài giảng thứ nhì từ đoạn 5 cho đến đoạn 26, và bài giảng thứ ba từ đoạn 27 đến đoạn 34. Khi chúng ta trở lại với 3 bài giảng này thì người ta thấy một cái điểm chung của 3 bài giảng này. 3 bài giảng này đều nói về một điều, đó là nhắc cho dân sự Chúa nhớ lại. Bài giảng thứ nhất, ông Môi-se nhắc lại những điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Rồi bài giảng thứ nhì, Môi-se nhắc lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Và bài giảng thứ ba, ông Môi-se nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời. Vì sao chúng ta cần phải nhắc lại? Là bởi vì con người chúng ta có một cái đặc tính là con người rất là mau quên. Mà nó cái đặc tính quan trọng của con người là quên, nhưng mà là quên có chọn lọc, tức là không phải cái gì cũng quên, mà con người ta sẽ có cái xu hướng mình sẽ quên những gì mà mình muốn quên. Ví dụ như mình sẽ quên mình nợ người ta tiền, mình sẽ quên mình nợ người ta một cái ân tình nào đó, nhưng mà ai nợ mình đó là mình không bao giờ quên, mình sẽ chọn mình nhớ suốt đời. Ai mà làm cái gì xấu mình á, là có nhiều người nói rằng là sống thì để bụng mà chết. Sao khổ em không biết làm chi nữa, cái tim nó nặng nề vậy. Tôi mỗi ngày tôi ráng tôi đi bộ cho bụng tôi nó xẹp xuống, để làm chi trong bụng ba cái đồ đó, làm chi cho nó nặng nề bước đi ông nội. Nhưng mà sống để bụng chết mang theo, thành ra người ta có cái xu hướng quên những gì mà nó cần thiết. Quý vị biết không, có những điều mà mình mình có thể quên, nó có thể khiến cho mình bị thiệt hại một số vấn đề nào đó. Ví dụ như mình có bao giờ quý vị quên mặt người không? Có bao giờ quên không? Quên đó nha, tôi đi hội đồng giáo hạt thường xuyên, tôi đi người ta cứ gật đầu tôi, người ta chào một chữ, tôi cũng rất là lịch sự, tôi cười, tôi gật đầu, tôi chào lại, xong tôi quay qua tôi hỏi Thúy rằng là ủa ai vậy? Thúy em cũng không nhớ luôn, hai vợ chồng tôi thi nhau mà quên. Nhưng mà quên như vậy á là mình thiệt hại lắm, mình dễ làm cho người ta giận mình lắm, người ta nghĩ rằng mình không quan tâm tới người ta. Quên có thể làm cho mình bị mất cái mối liên hệ, quên nó có thể làm cho mình mất thì giờ. Ví dụ như quý vị có đi tìm đồ không? Có đi tìm đồ không? Có bao giờ đi tìm chìa khóa không? Phụ nữ có cái ơn đặc biệt là chuyên môn quên chìa khóa. Thành ra là tôi là bất cứ đồ gì của tôi trong nhà tôi để đâu tôi để một chỗ thôi, tại vì tôi biết là mình dễ quên. Quên mất chi giờ, rồi mình quên nhiều khi mình mất tiền bạc, quên mình mất sức lực. Nhưng có những điều mà khi mình quên, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái số phận của cuộc đời mình. Và chúng ta thấy rằng một cái điều mà chúng ta không bao giờ được quên, đó là chúng ta không được quên luật pháp và giao ước của Đức Chúa Trời. Bởi vì nó không những nó ảnh hưởng trên cuộc đời của mình, nó còn ảnh hưởng trên cả cái dòng dõi con cái của mình nữa. Chính vì vậy mà khi dân sự Chúa bước, lúc bây giờ họ đang ở tại đồng bằng Moab, họ chuẩn bị băng qua sông Giô-đanh để bước vào trong đất hứa, thì Mô-sê đã dùng ba bài giảng này để nhắc lại dân sự về những điều quan trọng. Cái điều mà Mô-sê muốn họ nhớ đó là đất hứa là cái nơi gọi là đượm sữa và mật. Thật ra đất hứa không phải là cái mục tiêu, không phải là đích đến của hành trình của họ, của cuộc đời họ. Họ đã đi 40 năm trong đồng vắng. Bây giờ họ đứng qua bên đây sông Giô-đanh, họ nhìn qua bên kia sông Giô-đanh, họ biết rằng đó là đất đượm sữa và mật. Nhiều người nghĩ rằng thôi, tất cả những cực khổ của cuộc đời mình trong 40 năm qua bây giờ sẽ chấm dứt. Mình đã bước vào hoàn thành mục đích của cuộc hành trình này, của cuộc sống của mình. Nhưng Mô-sê nhắc họ là đất hứa cho dù đó là nơi đượm sữa và mật, nó không phải là mục tiêu, là đích đến của hành trình của họ, của cuộc đời họ. Nhưng mục đích và đích đến mà họ phải luôn luôn nhắm tới không phải là đất hứa mà chính là Đức Chúa Trời, là mối tương giao thắng khiết đầy yêu thương với Đức Chúa Trời, bày tỏ qua cái lòng tin cậy, sự biết ơn và sự vâng phục Chúa. Sau 40 năm mệt mỏi trong đồng vắng, khi vượt qua sông Giô-đanh để tiến vào đất hứa, dân sự sẽ nhìn thấy một xứ đượm sữa và mật, và trong mắt họ đây chính là thiên đàng, đây chính là nơi thỏa mãn mọi nhu cầu trong đời sống của họ, và dễ lắm họ sẽ nhanh chóng quên Đức Chúa Trời vào những gì mà Đức Chúa Trời làm cho. Nhưng đất hứa chỉ có thể là nơi phước hạnh khi có Đức Chúa Trời ở cùng. Phước không phải có ở trong đất hứa, phước có ở trong Đức Chúa Trời. Hai tuần vừa rồi tôi đi đến hai nơi. Tuần trước tôi đi đến để tôi giảng cho cái trại của vùng Tây Nam Hoa Kỳ, tức là gồm có Houston, Dallas và Austin. Tôi ngồi tôi ăn trưa với quý vị và nói thiệt ra cái vùng đó tôi cũng khá quen thuộc, tại vì tôi cũng lui tới nhiều lần. Thì khi ngồi ăn trưa ăn chiều, chúng tôi ngồi nói chuyện với các đầy tớ Chúa và các con cái Chúa mà tôi biết từ cách đây khoảng chừng 40 năm rồi. 40 năm. Nay tôi bước qua tuổi, hồi nãy nghe nói có người bước qua tuổi 48 à, 45. Tôi không biết con chó bước qua tuổi bao nhiêu, là thấy nó cũng được phước. Tôi thì bước qua tuổi 50-60 rồi, thì có lẽ hơn 40 năm trước. Quý vị biết có một cái điều đặc biệt là khi tôi đến Mỹ rồi, tôi qua vùng Tây Nam rồi đó, thì tôi mới gặp những người mà tôi biết họ từ khi tôi còn thanh niên, khi đi dạy thánh kinh hè ở cái vùng miền Tây. Tôi rất là thường xuyên đến những cái vùng miền Tây, những cái cồn, những cái nhà thờ nhỏ ở đó. Chúng tôi ngồi với nhau để mà kể những cái năm tháng mà chúng tôi có thể hầu việc Chúa với nhau một cách rất là khó khăn. Tôi nhắc cho họ nhớ đến một cái nhà thờ mà khi chúng tôi đến đó học thánh kinh hè đó, thì họ dắt tôi tới một cái nhà tranh bự lắm, cái nhà tranh rất là lớn. Họ nói thầy tính tới đây tôi cho coi này. Khi chúng tôi tới đó, họ mở cái cửa cái nhà tranh ra, nhà tranh nó có cái cửa cũng bằng tranh luôn. Họ kéo ra tôi bước vô. Tôi bước vô thì tôi thấy không có cái gì hết. Thì tôi hỏi ủa cái gì ở trong đây? Thì họ nói là nhìn xuống đi. Thì tôi nhìn xuống, tôi đang đứng trên một cái nền xi măng. Là quý vị biết họ làm gì không? Họ xây nhà thờ, nhưng tất cả ở đó đều là những nông dân, họ không có tiền, của những năm 80-90 nó rất là nghèo. Họ xây một cái nền của cái nhà thờ đó, họ chỉ đủ tiền xây cái nền thôi. Còn bây giờ nếu mà để cho nó nằm trời mưa trời gió nó sẽ hư. Thành ra họ xây cái nhà lá để họ che cái này. Rồi năm sau chúng tôi đi xuống, tôi dạy đến kinh hèn á, thì tôi hỏi rằng là cái nhà nó tới đâu rồi. Thì họ kêu vô, họ mở tôi vô cái nhà lá đó thì nó có thêm cái vách nữa. Và tôi đi xuống, cứ mỗi năm tôi đi xuống như vậy đó, cái nhà lá nó vẫn còn. Nhưng mà bên trong nó bắt đầu lên những bức tường. Rồi những bức tường nó có cửa nhưng mà chưa có cửa, chỉ có những cái lỗ để đóng đóng vậy thôi. Rồi năm sau tôi tới đó là bắt đầu họ dựng cái sườn giống như cái mái nhà. Họ kiên trì họ làm như vậy, những cái người nông dân nghèo khó như vậy. Mà sau nhiều năm họ xây được một cái nhà thờ rất là lớn, họ nhóm ở trong. Tôi quên mất cái chuyện đó rồi. Khi ngồi lại chúng tôi kể với nhau, khi ngồi ở bên trại Tây Nam của Hoa Kỳ, ngồi nói chuyện với ông mục sư, hồi xưa ông cũng ở khu vực miền Tây, rồi các anh chị em ở dưới khu vực đó, chúng tôi nhắc lại tất cả những cái điều đó. Nói bây giờ họ có nhà thờ. Bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chuyện nó chắc bây giờ nó không còn nữa. Tại bây giờ nhà thờ nào cũng lớn, nhà thờ nào cũng đẹp hết. Chỉ có còn nhà thờ mình là nó rất lớn mà đều nó không đủ chỗ thôi. Còn mấy nhà thờ tôi tới đều rất lớn, rất đẹp. Thì ngày hôm thứ 6, thứ 7 vừa rồi, tôi đến một cái thành phố nhỏ lắm ở tại tiểu bang Tennessee. Họ muốn gia nhập giáo hạt, thành ra ban chấp hành giáo hạt tự tôi đến để làm việc, nói chuyện với họ, để coi họ như thế nào. Khi tôi đến á, thì ông mục sư ông chở tôi từ sân bay, ông chở tôi, ông nói để, ông thì quen biết với tôi từ hồi ở Việt Nam, thành ra ông nói để em chở mục sư Tính tới coi cái nhà thờ tụi em. Chúng tôi tới thì cái nhà thờ nó nhỏ lắm, tôi nghĩ nó bằng chừng 1/6 cái nhà thờ mình. Nhà thờ đó, nhà thờ mình chia đôi, chia làm ba, nó bằng 1/6. Họ đang xây dựng lỡ dở chừng ngay đó. Và tôi hỏi họ hiện giờ nhóm ở đâu, thì tôi, họ chỉ cho tôi cái bên hông của nhà thờ. Họ dựng lên một cái lều, giống như một cái lều vậy, mà nó trống hơ trống hớt vậy đó. Họ treo một cái cây thập tự lên để biểu tượng họ nhóm. Mà quý vị biết không, cái vùng bên đó nó nóng hơn cái chỗ của mình. Nó nóng mà nó hầm, rất hầm luôn. Và nó mưa kinh khủng khiếp. Ngày hôm qua mà tôi bay trên chiếc máy bay mà tôi không biết là tôi về tới nhà được không nữa. Cái máy bay nó nhỏ xíu, nó chỉ có 20 hàng ghế thôi. Mỗi bên nó chỉ có 2 cái ghế. Mà khi mà nó lên trời mưa, mưa lớn đến nước mà chiếc máy bay của tôi nó lắc giống như là đồ chơi vậy đó. Tôi ngồi cho nó, tôi đuối luôn. Quý vị có bây giờ đi chiếc máy bay mà ngồi trên máy bay mà cái ghế nó không có ghế nệm không? Nó là ghế nhựa, mà nhựa cứng không? Nó ngồi trên ghế nhựa cứng vậy đó. Và nó lắc. Cái máy bay nó có mấy chục người ngồi à, nó tại vì thành phố nó quá nhỏ đi. Tự nhiên thấy cho cuộc đời mình mong manh quá. lắc. Và khi mà tôi thấy họ nhóm chỗ đó, tự nhiên tôi muốn khóc luôn á. Tôi thấy nó tội kinh khủng luôn. Tôi hỏi họ, tôi nói với họ rằng là không biết sao mà anh nhìn, tôi nói với một tư anh nhìn thấy cái chỗ này anh muốn khóc luôn, thấy tội quá. Thì họ nói là tụi em mới đầu thì cũng tủi thân, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa một điều, Chúa cũng cho mình mua được cái nhà thờ mình đang xây dựng và mong ước rằng là nó sẽ xong trong một vài tháng nữa, hội thánh sẽ có nơi nhóm lại. Nhà thờ họ chỉ có một cái phòng nhóm bằng chừng 1/6 cái phòng nhóm của mình, có thêm 2 cái phòng nhỏ xíu nữa thôi. Thì khi tôi nhớ đến hội thánh của mình á, mình cũng nhiều khi chính mình tôi cũng thấy, ủa sao mà mình cầu nguyện hoài, mình nỗ lực hoài, mình cố gắng hoài. Mình đã từng muốn rời ra khỏi cái chỗ này rất nhiều lần rồi, mà mình cứ phải đứng ở đây hoài. Và nhiều khi mình cũng nhìn thấy tất cả cái điều đó, mình cũng buồn, mình cũng quên mất đi cái lời tạ ơn Chúa. Nhưng mà rồi khi Chúa cho tôi đi tuần vừa rồi, khi nhìn thấy tất cả những cái điều mà anh chị em mình đang đối diện, nhiều khi tôi không nghĩ rằng ở Mỹ còn có một cái chỗ nhóm như vậy. Họ nhóm vào một cái lều bạc bỏ xuống, không cửa không gì hết trơn á, và họ ở đó họ thờ phượng Chúa. Tôi chỉ đến đó theo sự sai phái của một sư giáo trưởng, đến để thăm viếng họ, để cầu nguyện cho họ, để giải thích cho họ, để họ có thể gia nhập giáo hạt, để coi mình có thể giúp gì được cho họ hay không. Nhưng mà khi mình nhìn lại tất cả cái điều đó, tôi chợt nhớ đến những gì mà chúng ta sẽ chia sẻ buổi sáng hôm nay, đó là rất nhiều khi mình quên những cái ơn phước mà Chúa ban cho mình. Và rất nhiều khi mình giống như dân Israel vậy, khi đối diện với đất Canaan rồi thì nghĩ rằng đây là cái đích đến của mình. Đích đến của mình là một xứ đượm sữa và mật. Đích đến của mình là nhà cửa. Đích đến của mình là một nghề nghiệp ổn định. Đích đến của mình là con cái được thành đạt. Và nhiều khi mình dừng ở đó mà mình quên dừng lại để coi Chúa muốn nói gì với mình trong thời điểm hiện tại. Trong phân đoạn Kinh Thánh mà anh nhớ mới đọc cho chúng ta trong phục truyền thuộc là ký đoạn thứ 30. Quý vị có thể bây giờ về đọc trọn vẹn đoạn này, nó chỉ có 20 câu, tuy nhiên nó khá dài. Ở trong 20 câu này, Chúa nhắc cho chúng ta, Chúa nhắc cho dân sự của Chúa, những người chuẩn bị bước vào đất hứa, đó là khi họ bước vào đất hứa, họ cần phải làm gì. Và rồi Chúa nói với họ rằng, ta có một cái giao ước với các ngươi, hễ mà các ngươi giữ cái giao ước đó, Đức Chúa Trời thành tín cũng sẽ làm những điều cho dân sự của Chúa. Và Môi-se kêu gọi dân sự của Chúa có một cái cam kết để sống với Ngài. Thứ nhất, ông Môi-se, ông nói với dân sự những điều cần làm. Câu 1 nói rằng, khi các điều răn này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa xả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy. Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành hoặc rủa xả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy. Ông Môi-se nói rằng cái điều đầu tiên mà dân sự cần phải nhớ khi bước vào trong những vùng đất mà Chúa ban cho họ, đó là hãy nhớ lại, remember, hãy nhớ lại. Ở trong phục truyền đoạn 29, đoạn trước đó trong câu 1 và câu 5 thì Môi-se nói rằng, này là các lời của sự giao ước mà Đức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Israel trong xứ Mô-áp, ngoài sự giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rét. Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Khi mà tôi nói rằng chúng ta cần làm gì để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh trong đời sống, chúng ta sẽ dễ có một cái cảm giác, đây là nỗ lực của chúng ta, là cố gắng chúng ta để thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng thưa quý vị, điều đó không đúng. Chúng ta còn ở lại đây cho đến lúc này. Chúng ta còn cơ hội để chúng ta có thể nhớ lại, để ăn năn, để quay lại, là vì sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự thành tín của Ngài, sự kiên nhẫn của Ngài đối với chúng ta, và vì tình yêu Ngài đã ban cho chúng ta. Quý vị biết không, dễ lắm cuộc sống, nó cuốn chúng ta mỗi ngày. Và nhiều khi chúng ta không có thời giờ dừng lại để chúng ta nhớ những gì mà Chúa đã nói với chúng ta, nhớ lại những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta, nhớ lại giao ước với Chúa, nhớ lại mình đã hứa nguyện với Ngài điều gì. Ngày hôm nay có nhiều người đang bị cuốn vào trong việc tìm kiếm một đất hứa cho mình. Nhưng cũng có người đang bước vào trong đất hứa trong một cái nghĩa, nó là một cái sự đầy đủ về vật chất. Và người ta quên để nhớ lại những gì mà mình đã nói với Chúa, đã nhớ, đã hứa với Chúa, những gì mà Chúa đã dạy dỗ và nói cùng mình. Thành ra Môi-se nói rằng, khi họ bước vào trong một vùng đất mới, họ bước vào trong xứ đượm sữa và mật, thì điều mà họ cần phải luôn luôn làm, đó là hãy nhớ lại Chúa của họ, nhớ lại giao ước với Ngài, nhớ lại những gì Ngài đã dạy dỗ họ. Ông nói tiếp theo trong câu 2, không những là đem lòng nhắc lại những điều ấy. Câu 2 nói là hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo thiên phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay. Hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo thiên phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay. Ông nói điều thứ nhất là nhớ lại, remember. Ông nói điều thứ nhì là hãy trở lại, return. Hãy trở lại. Trở lại với cái gì? Môi-se không nói với dân sự của Chúa là hãy trở lại với cái gì hết, mà hãy trở lại với ai, chứ không phải là trở lại với cái gì. Chúng ta không trở lại với một việc làm, chúng ta không trở lại với một cái điều gì hết, chúng ta sẽ trở lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Nhiều người đang sai lầm khi nhìn thấy cái tình trạng bế tắc trong đời sống của mình. Họ muốn thay đổi cái tình trạng đó. Họ làm gì? Họ quay trở về với tôn giáo. Họ quay trở về với những nỗ lực trong các hoạt động tôn giáo. Mà họ lại không hề quay lại với Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy đây là kinh nghiệm của dân Israel trong thời các quan sát thì sao? Gần đây tôi học một số câu chuyện trong các quan sát với một cái hội thánh khác. Tôi hỏi họ rằng họ có thấy một cái vòng lặp liên tục trong thời các quan sát. Ở trong thời các quan sát đó, họ có những cái thời gian thái bình, rồi thì họ phản ứng, họ nổi loạn với Chúa, họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Chúa đem một cái dân tộc ngoại bang tới để mà cai trị họ. Và rồi họ làm gì? họ khổ quá, họ chịu không nổi, thì họ kêu cầu, họ xin Chúa giải cứu họ, Chúa ban cho họ một quan xét, vị quan xét đó đến để giải cứu dân sự và đem họ vào những năm thái bình. Khi họ ở trong những năm thái bình thì họ làm gì? Họ lại trở nên kiêu ngạo, chống nghịch với Chúa Trời, phạm tội với Chúa. Chúa lại sửa phạt họ bằng cách Chúa đặt họ dưới một cái sự đô hộ của một dân tộc khác. Họ khổ quá, họ chịu không nổi, họ lại kêu cầu Chúa, Chúa ban cho họ một quan xét. Vị quan xét đó tới giải cứu họ ra, đem cho họ những năm thái bình, và rồi họ lại tiếp tục nổi loạn và phạm tội. Tôi hỏi cái nhóm học kinh thánh đó rằng, tại sao cái chuyện nó lặp đi lặp lại hoài? Tại sao họ không học cái bài học lịch sử mà nó cứ lặp lại hoài như vậy? Và cái câu trả lời khi mình nhìn lại lịch sử của dân Israel, cái sai lầm của họ đó là họ đã trở lại. Họ trở lại với cái gì? Họ trở lại với những cái sự phục hưng về tôn giáo, mà không, họ không quay trở lại cái sự phục hưng về tâm linh. Có nghĩa là họ không quay trở lại với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự tha thứ, sự phục hồi của Đức Chúa Trời. Họ chỉ muốn giải quyết cái nan đề trước mắt của họ mà thôi. Và chính vì vậy, người ta đến với Chúa, người ta kêu cầu Chúa không phải là bởi vì người ta ăn năn tội trước mặt Chúa và người ta xin Chúa tha thứ cho họ. Họ trở lại với Đức Chúa Trời để Chúa giải cứu họ. Và cái điều đó nó làm cái điều gì? Nếu như một con người không quay trở lại với Chúa, thì khi họ thoát khỏi cái tình trạng khó khăn đó, họ sẽ tiếp tục chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Có nhiều người trốn ở đâu á, không thấy gì. Một ngày nào đó, công ăn việc làm bị thất bại, bệnh tật trong người, thì làm gì? Người ta có xu hướng người ta quay trở lại với tôn giáo. Người ta quay trở lại nhà thờ. Người ta quay trở lại sự nhóm lại. Người ta quay trở lại sự cầu nguyện với một cái mong ước gì? Mong ước là mình được giải cứu khỏi cái tình trạng đó. Và rồi chúng ta thấy cũng có những người Chúa đã giải quyết cho họ cái tình trạng đó. Chúa ban cho họ, họ mở đường này, họ có một công việc mới. Chúa mở đường cho họ qua tình trạng sức khỏe của họ. Và khi họ lành bệnh, họ khỏe khoắn, họ được tất cả rồi thì họ làm gì? Họ sẽ tiếp tục quay trở lại với cái cuộc sống tìm kiếm tiền bạc danh lợi đời này. Mà họ quên Chúa là đấng đã giải cứu họ ra sao. Thành ra ở trong tất cả những cái cuộc đời của chúng ta, cái vấn đề hệ trọng đó là cái thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không thay đổi cái thái độ chúng ta về Đức Chúa Trời thì không có gì thay đổi hết. Và để trở lại với Đức Chúa Trời, chúng ta phải suy lưng với những gì thuộc về thế gian. Sứ đồ Giăng nói trong Giăng nhất đoạn 2:15 rằng: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Nhiều người ngày hôm nay lầm tưởng rằng chúng ta phải làm cái này cái kia thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái này cái nọ. Và rồi chúng ta đem tất cả những cái suy nghĩ đó vào trong đời sống thuộc linh. Thế mà mình nỗ lực mình làm cái này, mình sẽ gặt hái được một cái điều khác. Đối với nhiều người, mối liên hệ với Đức Chúa Trời là một cái sự trao đổi, một cái sự đổi trác, một cái hợp đồng mua bán. Và chúng nhiều người đang lợi dụng Đức Chúa Trời hơn là đến với Chúa trong một cái mối liên hệ yêu thương. Nhưng thưa Hội Thánh, tất cả những gì chúng ta làm, đó là chúng ta vâng lời Ngài. Tất cả những cái kỷ luật thuộc linh, nó không làm cho chúng ta được phước đâu quý vị biết không? Những kỷ luật thuộc linh như đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nó không làm cho chúng ta được phước. Những cái kỷ luật thuộc linh nó như là đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nó không làm cho chúng ta trở nên thánh khiết hơn hay là công bình hơn trước mặt Đức Chúa Trời đâu. Không có. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta đọc Kinh Thánh hơn thì chúng ta sẽ công bình hơn trước mặt Đức Chúa Trời. Không có. Roma đoạn 1:17 nói là chúng ta sẽ được cứu bởi đức tin và chúng ta cũng sẽ tiếp tục sống bằng đức tin mà thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải giữ những cái kỷ luật thuộc linh đó? Là vì chúng ta yêu Chúa, vì chúng ta muốn Chúa đẹp lòng, vì chúng ta muốn biết Chúa hơn mà thôi. Và khi chúng ta càng yêu Chúa, càng biết Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Chúa trên cuộc đời chúng ta và những cái phước hạnh thuộc linh từ đó mà tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Thành ra, khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, xin Chúa cho chúng ta nhớ lại Chúa. Và nếu như chúng ta đang có những cái vấn đề trong đời sống của mình, điều mà chúng ta cần làm là trở lại với Chúa, chứ không phải trở lại với bất kỳ điều gì khác. Ở trong câu 16, ông Mô-xê nói rằng: vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài. Ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vì cớ thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi họ sẽ đi trong các đường lối của Ngài, gìn giữ những điều răn luật lại và mạng lệnh Ngài, để ngươi được sống gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Câu 19 đây câu 20 nói rằng, vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng Ngài, triếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thề ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Cuối cùng điều mà Môi-se kêu gọi dân sự của Chúa và kêu gọi chúng ta là gì? Trở lại với Đức Giê-hô-va. Yêu mến, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi. Trở lại với Chúa. Kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, sự tha thứ và sự phục hồi của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và một khi chúng ta quay về với Chúa, yêu mến Chúa, thì giống như những câu Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc, nó được bày tỏ ra bằng sự vâng lời. Tình yêu Chúa và sự vâng lời Chúa là hai điều không bao giờ tách rời. Quý vị có nhớ Chúa Giê-xu nói ở trong Luca là, sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo điều này? Chúa nói vô lý. Làm gì có chuyện mà các ngươi gọi ta là Chúa mà các ngươi lại không làm theo điều ta dạy. Nói cho vui vậy thôi chứ làm gì có. Nếu một người gọi Chúa là Chúa thì phải làm theo điều Chúa dạy. Điều đó có nghĩa rằng nếu một người không làm theo điều Chúa dạy thì Chúa thật sự không phải là Chúa trong cuộc đời người. Sứ đồ Giăng nói trong Giăng nhất đoạn 2 câu 3 câu 6 là, này tại sao chúng ta biết rằng mình đã biết Đức Chúa Trời, ấy là dạy chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Sự vâng lời mà chúng ta có với Chúa, đó là sự vâng lời yêu thương. Vâng lời Chúa là vâng theo điều gì? Yêu Chúa không phải là thực hiện những cái điều cao xa, vĩ đại, quyền bí, mà chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất, những điều Chúa đặt ngay trong lòng chúng ta. Có nhiều người nói rằng, tôi không biết Chúa muốn cái gì, thành ra tôi cũng không biết làm gì cho Chúa bây giờ. Và ông Môi-se, ông đã nói với dân sự của Chúa trong câu 14 rằng, vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi, trong lòng ngươi, để ngươi làm theo. Cuối cùng những gì mà Chúa muốn mình làm nó không có phải là một cái điều gì đó cao xa, mình không cần phải bắt chước người này, bắt chước người kia. Môi-se nói rằng không, đây là những lời mà ngươi phải làm theo, và lời nó ở đâu? Lời đó rất gần ngươi, nó ở trong miệng ngươi, trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta làm theo những gì mà Chúa đặt vào trong lòng chúng ta, những điều nhỏ nhặt nhất, những điều gần gũi nhất, để rồi chúng ta quay trở lại với chính mình Chúa chứ không phải bất cứ điều gì. Và khi một người quay trở lại với chính mình Chúa, thì người đó sẽ nhận ra được điều Chúa làm trên cuộc đời của họ. Câu 4 đến câu 5 nói, câu 3 đến câu 5 nói rằng, thì bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm nghiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tạng lạc ngươi đó. Dẫu những kẻ bị đầy của ngươi ở tại cuối trời thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm nghiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó. Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. Khi con người ta cho dù có bị lưu đày phu tù ở cuối trời cùng đất chăng nữa, Chúa nói rằng Ngài sẽ đem. Điều mà Đức Chúa Trời làm cho sự an năng của chúng ta, đó là Ngài phục hồi chúng ta. Restoration, Chúa phục hồi mình. Đây là điều mà Chúa nói với chúng ta. Câu 6 nói là, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng, hết ý, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa, họ có bội nghịch với Chúa, Chúa có lưu đày họ đi đâu đi chăng nữa, nếu họ bằng lòng nhớ lại những gì Chúa dạy họ, họ bằng lòng trở lại với Chúa, thì Chúa cũng sẽ khôi phục. Chúa cũng sẽ khôi phục chúng ta. Chúa cũng sẽ khôi phục gia đình của chúng ta. Chúa cũng sẽ khôi phục hôn nhân của chúng ta. Chúa cũng sẽ khôi phục con cái của chúng ta. Chúa cũng sẽ khôi phục hội thánh của chúng ta. Ngài không những khôi phục chúng ta, Chúa còn làm mới lại đời sống của chúng ta nữa. Chúa cất ô uế ra khỏi lòng ngươi, khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sự sống. Ôi quý vị ơi, điều Đức Chúa Trời quan tâm không phải là làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng là làm cho chúng ta trở nên thánh khiết và khiến cho chúng ta ngày càng giống với Chúa Giêsu. Tối thứ năm chúng ta vừa mới học xong với nhau ba bài trong Luca chương thứ 15 câu số 11 cho đến câu số 32, câu chuyện về người con trai quan đây. Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong cái hình ảnh của người cha trong bận vụ đó. Có những đứa con ở trong nhà, và cũng có những đứa con mà ông chấp nhận để nó ra đi. Và cuối cùng cái mục đích của người cha vẫn là gì? Là phục hồi những đứa con của mình. Phục hồi để nó hiểu một điều rằng, cái điều quý nhất trong cuộc đời nó không có gì khác hơn là mối liên hệ yêu thương với cha. Và đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn làm trên cuộc đời của chúng ta. Và bây giờ, Môi-se đưa cho dân sự một cái sự trọng lượng. Ông nói trong câu 15 rằng, hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Câu 19 ông nói rằng, ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy, hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Chúa nói rằng, này, Môi-se nói rằng, Đức Giê-hô-va phán đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và rủa xả. Chọn đi. Quý vị thấy dễ chọn hay khó chọn? Dễ chọn hay khó chọn? Sự sống và sự chết, phước lành và rủa xả, dễ chọn hay khó chọn? Dễ chọn hay khó chọn? Dễ không? Vậy chứ tại sao lại cứ cắm đầu cắm cổ chọn cái sự rủa xả và sự chết hoài? Dễ chọn hay khó chọn? Nó trở nên khó chọn bởi vì sự sống và phước lành của Chúa nó đi ngược lại với cái con người tự nhiên kiêu ngạo của mình. Và dường như con người ta nếu như không bởi sự thương xót của Chúa, con người ta không nhận ra được phước lành và sự sống trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta đã được Chúa cứu rồi, Chúa để cho chúng ta một cái sự chọn lựa trước mắt vậy đó. Bây giờ chúng ta có muốn được phước lành không? Mà không chỉ cho mình đâu, mà hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Không phải là cho mình đâu, mà cho cả dòng dõi mình nữa. Và điều mà Chúa muốn mình là gì? Đó là nhớ lại và trở lại, nhớ lại lời của Đức Chúa Trời và trở lại với Chúa. Chúa chờ đợi mình giống như người cha trong câu chuyện Luca chương thứ 15 bài, chờ đợi để mà tha thứ, chờ đợi để mà thương xót, chờ đợi để mà phục hồi. Có cái chỗ nào tôi và quý vị đang sai trật? Và điều mà Chúa bạn đang đứng tiếp tục kêu gọi là ta để trong trước mặt ngươi sự chọn lựa đó, hãy chọn. Thầy tớ của Chúa Jonathan Edwards, ông là một trong những nhà thần học quan trọng nhất của nước Mỹ vào thế kỷ thứ 18. Ông sinh năm 1703, ông về với Chúa năm 1758. Ông là một sứ giả phục hưng, và ông nói rằng, đối với cá nhân ông, đầu năm người ta có những cái, gọi là những cái hứa nguyện trong đầu năm. Và ông nói đối với ông có hai cái hứa nguyện hay là hai cái quyết tâm. Thứ nhất, tất cả mọi người nên sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và quyết tâm thứ nhì của ông, cho dù người khác có thực hiện hay không, tôi vẫn sẽ thực hiện. Ông nói là quyết tâm thứ nhất là gì? Đó là tất cả mọi người nên sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quyết tâm thứ nhì, nếu tất cả mọi người không ai làm, thì tôi sẽ làm. Tôi vẫn cứ sẽ làm điều đó. Tôi sẽ thực hiện một điều, đó là sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quyết định của Jonathan Edwards, nhà truyền đạo thánh giáo vĩ đại này, nó đã ảnh hưởng tích cực trên cả dòng dõi của ông. Hàng trăm thành viên của gia đình Jonathan Edwards trong hơn 200 năm tiếp theo đã bước vào sự hầu việc Chúa trong các lĩnh vực khác nhau của sự phục vụ cộng đồng. Ông đã chọn con đường sống không chỉ cho ông mà còn cho dòng dõi ông được sống. Với sự cứng lòng, ngu dốt, gian ác của chúng ta, Chúa có thể diệt mất chúng ta từ lâu rồi, nhưng bây giờ Chúa vẫn cho chúng ta một cơ hội, ân điển Chúa vẫn còn đó, và để chúng ta thật sự tin Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không mất sự cứu rỗi. Nhưng tình trạng hiện nay của chúng ta như thế nào? Rằng mà chúng ta nghe những cái lời làm chứng, chúng ta thấy cái tình trạng của cô Lan đó, có lẽ hội thánh chúng ta hoặc nhiều nơi khác có giúp cho cô đi chăng nữa thì cũng là một phần tài chánh trong đời sống của cô thôi. Nhưng điều gì có thể giữ cô tiếp tục sống cho đến bây giờ? Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Quý vị có bao giờ nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của cô mà tôi nhìn thấy từ bức hình gửi qua, cô quấn băng trắng từ trên đầu xuống tới gót chân không hở một chỗ nào ra hết, mặt mũi chỉ có hai con mắt vậy thôi. Quấn băng trắng từ trên đầu đi xuống dưới. Và rồi sau đó đó, sau khi một hai tháng sau, khi mà cô bắt đầu một số phần trên cơ thể của cô, da non nó đã mọc lên rồi, thì cô phải làm gì quý vị biết không? Mỗi ngày người ta lột cái băng nó ra, người ta thay băng. Nó kinh khủng khiếp như thế này. Đứa con gái của cô ngồi ở đó để mà chăm sóc cô mỗi ngày. Điều gì giữ họ? Nếu đó không phải là đức tin cuộc đời của họ, nâng đỡ và giữ gìn họ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chị em. Chúng ta thấy rằng mình dễ dàng để mà cầu nguyện cho chị em mình khi mình nhìn thấy chị em mình quấn băng từ đầu đến chân. Nhưng chúng ta có hết lòng để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình, để chúng ta nhớ lại, chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta có muốn rằng con cái của mình nó sẽ tiếp tục bước đi con đường hầu việc Chúa, phục sự Chúa, kính sợ Chúa ấy. Đây là sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có muốn sống một cuộc đời biết ơn Chúa ơn, vui thỏa với đấng yêu thương mình? Chúng ta có muốn kinh nghiệm một cuộc đời được Chúa dùng hay không? Đó là quyết định của chúng ta. Quyết định chọn giữa sự sống và sự chết, chọn giữa phước lành và sự rủa sả. Và điều mà chúng ta chọn là gì? Là trở lại với Đức Chúa Trời, làm theo lời của Ngài. Lòng thánh đứng lên, chúng ta để thời giờ để cầu nguyện. Một lần nữa chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta điều này. Chúng ta nghe những lời làm chứng, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm khi chúng ta nhìn thấy tất cả những điều đó. Những lời làm chứng về những khó khăn, những người khác đang đối diện, những lời làm chứng thật đơn sơ của chị em chúng ta. Còn chúng ta cũng cầu nguyện cho mình, cho hội thánh của mình, cho gia đình của mình, cho con cái của mình. Chúa ơi, xin thương xót chúng con, gia đình chúng con cái chúng con, hội thánh chúng con, xin cho chúng con nhớ lại những gì Chúa đã dạy chúng con trở lại với Ngài. Và đến với Chúa trong sự